Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Hơn năm trước khi Lăng Chính Dược dự định điều chỉnh Bối Thiết Lâm nhưng Bạch Nhất Minh kiên quyết phản đối, cho rằng cục diện chính trị của Miên Châu đang ổn định không cần động ý này cũng được Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc đồng ý, vì vậy cuối cùng Lăng Chính Dược buông tha ý kiến của y, làm cho bộ máy Miên Châu tiếp tục duy trì hiện trạng đến tận bây giờ. Đương nhiên tỉnh cũng đánh giá cao Bối Thiết Lâm, bây giờ Bối Thiết Lâm được tuyển làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh coi như là khẳng định công tác của y. Bí thư thị ủy được tuyển làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cũng là an bài khá tốt, mà làm phó bí thư đảng ủy càng là vinh dự đặc thù. Bình thường đến làm phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đều là từng làm phó chủ tịch tỉnh. Mà bí thư thị ủy trực tiếp làm phó bí thư đảng ủy đại hội đại biểu nhân dân có thể nói là chưa từng có trong lịch sử An Nguyên. Chủ tịch ngài cứ yên tâm, không cần ngài nói tôi cũng biết nên làm như thế nào. Tôi từ lúc sinh ra vẫn ở Miên Châu, làm thị trưởng nhiều năm chẳng lẽ còn có thể không ăn được bát cơm này. Bây giờ Miên Châu đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần ổn định phương hướng tuy nói không so được với Ninh Lăng nhưng quyết tâm của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Bối Thiết Lâm biết mình sẽ được điều đi, có thể làm thêm năm nữa ở Miên Châu đã làm hắn rất thỏa mãn. Dù sao tuổi từng đó, cũng may hợp tác với Y khá tốt, bây giờ do Y thay thế, Bối Thiết Lâm cũng yên tâm. Về phần Chu Ích Minh thì Bối Thiết Lâm cũng không xa lạ, coi như là người muốn làm việc. Hai Chu hợp tác, Bối Thiết Lâm tin Miên Châu có thể ổn định bước đi theo con đường chính xác. Lão Bối, tỉnh ủy rất kỳ vọng vào Miên Châu. Lần này chịu ủy thác của Bí Thư Lăng tôi muốn nói chuyện với bộ máy Miên Châu. Tỉnh ủy muốn biến Miên Châu thành đô thị lớn của khu vực An Đông, muốn hình thành kết cấu bét trung tâm đô thị lớn của An Nguyên là An Đô, Ninh Lăng, Miên Châu. Xu thế phát triển 2 năm qua của Miên Châu khá tốt, tỉnh ủy hy vọng Miên Châu có thể tiếp tục duy trì xu thế này, cũng hy vọng anh đưa ra nhiều kế sách cho Miên Châu. Triệu Quốc Đống cười nói, ôi, cái này sao có thể nói như vậy, tôi đã lui ra, làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh thì cũng không đóng góp được quá nhiều cho Miên Châu. Nhưng tỉnh ủy cũng phải tin vào bộ máy Miên Châu hiện nay, Cánh Sinh cũng đã làm việc với tôi nhiều năm, tôi tin được. Bối Thiết Lâm cũng biết lời Triệu Quốc Đống nói là có ý an ủi, chẳng qua hắn rất thỏa mãn, không mang gánh nặng về tư tưởng gì. Hai người đang nói chuyện, Bạch Nhất Minh đã nói xong. Chủ trì hội nghị phó bí thư thị ủy Miên Châu Liễu Tử Kiến lớn tiếng nói. Sau đây mời phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống phát biểu. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu ngồi thẳng lưng, người hơi nghiêng về phía trước. Thưa các đồng chí, tôi rất vui tham gia hội nghị cán bộ Miên Châu lần này. Có thể mọi người cảm thấy hội nghị lần này khác các hội nghị lần trước. Bí thư Nhất Minh phát biểu, tôi cũng là được Bí thư Lăng ủy thác đến tham gia hội nghị, muốn phát biểu vài câu. Nói gì, nói cảm xúc, nói công việc, giọng điệu Triệu Quốc Đống thoáng cái mang theo tình cảm mãnh liệt. Cảm xúc gì? Là cảm xúc với sự phát triển mấy năm qua của Miên Châu, là hy vọng vào cơ hội và thử thách mà Miên Châu. Góc truyện audio.com, gặp được trong mấy năm sau, nhớ năm đầu khi tôi tới An Nguyên thì tình hình Miên Châu là gì? Có thể nói là trầm thấp, xây dựng đô thị của Miên Châu mới ở trên giấy nhưng bộ máy Miên Châu do hai đồng chí Bối Thiết Lâm, Chu Cánh Sinh cầm đầu đã không sa sút, không nóng vội, bọn họ đã loại bỏ vô vàn khó khăn mà tiến lên. Lần này tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy Miên Châu là đã cân nhắc đầy đủ tình hình thực tế của Miên Châu. Đồng chí Thiết Lâm vì nhu cầu công việc mà sắp điều tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm có thể nói là gánh vác trọng trách nặng nề hơn. Nhưng vừa rồi lão Bối đã cam đoan với tôi, y trước sau như một vẫn sẽ chú ý đến sự phát triển của Miên Châu, tăng thêm sức lực cho Miên Châu. Tỉnh ủy cho rằng mấy năm nay công tác của bộ máy thị ủy, ủy ban Miên Châu khá hài lòng, có sức chiến đấu, quan niệm chấp chính và chấp hành được thể hiện đầy đủ. Tỉnh ủy rất hài lòng với công tác của thị ủy Miên Châu. Vì vậy căn cứ tình hình thực tế của Miên Châu, kết hợp nhu cầu công việc sắp tới của Miên Châu, sau khi thận trọng cân nhắc và nghiên cứu quyết định do đồng chí Chu Cánh Sinh làm bí thư thị ủy Miên Châu, đồng thời bổ nhiệm đồng chí phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Chu Ích Minh làm phó bí thư thị ủy quyền thị trưởng Miên Châu. Đồng chí Chu Ích Minh công tác nhiều năm bên chiến tuyến tổ chức, có kinh nghiệm công tác phong phú, đã từng công tác ở nhiều quận, huyện, thành phố An Đô, quen thuộc công tác cơ sở. Thưa các đồng chí, trước mặt chúng ta là thời kỳ đầy cơ hội và mạo hiểm. 10 năm đầu thế kỷ 21 sắp qua đi, mà 10 năm tới là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Miên Châu gặp cơ hội rất lớn, các cán bộ ngồi đây đều từ cấp huyện trở nên, cũng hiểu rõ về tình hình xã hội hiện nay. Bây giờ tin tức khá phát triển, mọi người cũng chú ý thấy ngành công nghiệp quốc phòng của nước ta đang nghênh đón giai đoạn phát triển cao. mà Miên Châu là trụ sở trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng cũng sắp sửa phát huy tác dụng quan trọng. Mọi người cũng có thể thấy tháng 5 nay nước ta bắt đầu thử vận hành tàu chiến đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, tháng 10 lại thành công tiến hành thí điểm toàn diện lần 2, bây giờ đang tiến hành sửa chữa toàn diện. Bên ngoài đã bình luận quốc gia chúng ta trong 5 đến 10 năm tới sẽ chế tạo 3 tàu sân bay để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, mà Miên Châu là trụ sở quan trọng nhất sản xuất thiết bị điện tử hàng không, thiết bị tinh vi, thiết bị cơ điện đặc biệt cũng sẽ có sứ mệnh vinh quang. Thưa các đồng chí, sứ mạng Trung Quốc lớn mạnh đang được đặt trong thế hệ chúng ta, làm một cán bộ lãnh đạo, đây là sứ mệnh vinh quang vĩ đại của chúng ta. Chúng ta nên làm như thế nào thực hiện giá trị của mình, tôi tin dưới sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, đông đảo quần chúng, cán bộ Miên Châu sẽ không phụ sức mạng, một Miên Châu đầy sức sống, hiện đại hóa sẽ xuất hiện trên địa phận An Đông trong 10 năm tới. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cách chương.